Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sắp xếp được tạo cho chúng ta có một ngày tu học ở tại mấy chùa Xá Lợi. Ngay khi đến nơi đây, Minh Thành có một cái cảm nhận rất là đặc biệt. Bởi vì Minh Thành ở Việt Nam, ở trên đồi núi ở Bảo Lộc, không gian yên tĩnh, mát mẻ bốn mùa, cây xanh tươi thắm, cho nên khi đến đây thì có cảm giác giống như trở về nhà. Và cái khung cảnh ở nơi đây nó làm cho chúng ta rất là dễ lắng lặng cái thân tâm. Chính vì vậy mà ngày hôm nay là một ngày tu của chúng ta, thì Minh Thành mong rằng là quý Phật tử sẽ có được một cái cơ hội để cho mình dừng lặng mọi sự tất bật, mọi cái sự vội vàng, mọi sự lăng xăng rộn ràng ở trong cuộc sống, để chúng ta thưởng thức được cái không gian tĩnh mịch vắng lặng của tùng lâm. Đúng ra là cái khóa tu ngày hôm nay là sẽ nói những cái chủ đề rất là phổ thông, nhưng mà Minh Thành thấy rất ổn, cho nên Minh Thành hôm nay nâng cấp tất cả mọi Phật tử hôm nay lên trung học chứ đại học thôi, chịu không? Cái không gian của ngôi chùa làm cho mình không thể nào mà nói những cái việc mà vui vui thường thường được, mà phải làm cho chúng ta lắng lặng sâu sắc để chiêm nghiệm cái cuộc sống và cái giá trị của kiếp người. Hôm nay Minh Thành á muốn nói chuyện với tất cả quý vị với một cái chủ đề Phật pháp đơn giản lạ kỳ. Đối với các Phật tử mới vào đạo thì chúng ta thường đến để mà cầu nguyện, cúng bái, Đối với những Phật tử đã lâu năm tu học giáo pháp, nghiên cứu, tìm hiểu thì thấy Phật pháp nó rộng sâu. Đối với những Phật tử mới thì đến cúng lại cầu nguyện thì thấy Phật pháp nó cao mà vời vợi, là cái đối tượng để cho mình tín ngưỡng tôn thờ. Còn những cái vị mà học lâu năm thì nghĩ Phật pháp nó rộng sâu. Nhưng hôm nay Minh Thành lại chia sẻ là Phật pháp đơn giản lạ kỳ, đơn giản mà đến chỗ lạ kỳ. Thì Minh Thành hỏi Phật tử, mình trả lời thành thật nha. Ôi Phật tử, lúc mà ở Việt Nam, ở quê mình, quý vị có biết Sài Gòn không? Biết. Quý vị có biết miền Tây không? Miền Tây biết không? Đa số là biết, phải không? Quý vị có lâu lâu có ra miền Trung, miền Bắc biết không? Miền Trung thì có, phải không? Giờ quý vị qua bên đây sống một thời gian cũng dài rồi, quý vị có biết Cali không?
Biết.
Biết Texas không?
Biết,
cũng có đi rồi, phải không? Còn nhiều tiểu bang nữa, mình cũng biết luôn, phải không? New York nữa. Rồi đâu nữa? Chicago. New Jersey hả? Phila. Biết rất là nhiều phải không? Rồi giờ đó là nói ở quê nhà mình với ở đây. Rồi quý Phật tử có khi nào dịp nào đi qua châu Âu? Có lúc nào không?
Chưa.
Pháp cũng có thể có đi hả? Cũng có một vài vậy. Như vậy thì ở trong nước và ở tại Mỹ hoặc là ở nhiều nước ngoài mình cũng biết. Đó là nói cái chiều rộng và nói chiều gần gần một tí. Những cái thời sự đang diễn biến ra, những cái sự việc ở trong nước tại chỗ chúng ta ở cũng như ở quê nhà mình có nắm tin tức rằng nó lâu lâu có coi nêu không? Tin tức mới rồi mình có coi không? Cũng có coi, tivi mình mở lên mình cũng biết. Như vậy là những cái địa điểm mà mình cũng biết và những cái thời sự là mình cũng rành ha. Rồi chẳng hạn như là bà con, anh chị em hay bạn của mình, có khi tánh tình của mọi người đó mình có biết không? Biết không? Như giờ những người bà con của mình ở gần gần mình á, thường thường giao lưu đó, bạn này kia nữa, mình biết tánh tình người này người kia biết không? Thay đổi liền liền nhưng mà cũng biết chung chung, cũng có biết ít ít, phải không? Ít ít thôi. Như vậy là cái tánh người mình cũng có biết được chút đỉnh ít ít rồi. Những người trong nhà của mình có biết tánh không?
Biết hết.
Biết hết. Người trong nhà là mình biết hết. Biết hết. Rồi bây giờ Minh Thành hỏi quý vị một cái việc rất là đơn giản. Minh Thành không có kêu quý vị biết Việt Nam, biết Mỹ, biết Pháp hay châu Âu, cũng không kêu quý vị biết mấy người bạn tánh tình, cũng không kêu quý vị biết những người trong nhà tánh sao. Bây giờ Minh Thành hỏi quý vị đang ngồi ở đây, quý vị đang làm cái gì rất quan trọng mà không làm nó chết liền? Hỏi mấy người mới thôi. Hỏi mấy người mới thôi, mấy người cũ đừng nói.
Chưa, thầy đang thở.
Đang thở. Đang nghe giảng. Rồi như vậy thì một ngày 24 tiếng đồng hồ đó, mình nhớ mình thở chừng bao lâu? Mình nhận biết mình đang thở chừng mấy tiếng?
Cả ngày. Thở luôn, không nhận. Thở chứ mà không nhận biết.
Như vậy là cả ngày mình thở Nhưng mà mình không nhận biết, mình cũng không nhớ mình đang thở.
Mình không để ý.
Mình không để ý thì mình không có nhận biết. Mình không có nhận biết thì mình đâu có thấy rõ nó được, phải không? Như vậy thì đạo Phật á, hai cái chữ đạo Phật nó mang ý nghĩa gì? Đạo là con đường, Phật là giác. Giác tức là thức, tỉnh thức. Con đường tỉnh thức. Mà con đường tỉnh thức, thức thì không có ngủ, mà tỉnh thì không có mê. Đơn giản vậy thôi. Thức thì không có ngủ, mà tỉnh thì không có mê. Định nghĩa đơn giản vậy đó. Như vậy thì nếu như không mê, nếu như không ngủ thì phải nhận biết. Nhận biết mình đang làm cái gì. Đó là đạo Phật. Vậy mình nghĩ đạo Phật là ở đâu xa? Đạo Phật là dạy mình cái con đường nhận biết mình đang làm cái gì. Mà cái làm quan trọng nhất của mình là thở mà mình không biết. Không biết gọi là mê. Có gì thấy chưa? Mà biết thì gọi là tỉnh. Đơn giản chưa? Bên này quý vị thấy cái gì giải thích cái từ đạo Phật quá đơn giản không? Nào giờ mình nghĩ là đạo Phật là cảnh giới tuyệt đối giác ngộ gì cao siêu, nhưng mà bây giờ Minh Thành nói là đơn giản. Nhận biết được cái việc rất quan trọng mình đang làm trong từng giây từng phút, ngừng cái đó lại là mình á qua đời khác, là mình đai. Phải không? Không thở là xong rồi. Nhưng mà mình không biết. Chính cái chỗ đó Phật mới nói mình mê. Mê là quên, không có nhớ. Quên tức là mê, mà nhớ tức là tỉnh, là giác. Tại sao Đức Phật kêu mình để nhớ mình đang thở? Bây giờ quý vị có thể nhịn ăn mấy ngày? Có thể nhịn được mấy ngày, thậm chí có người nhịn giỏi có thể nhịn tới mấy tuần. Nhưng mà nhịn uống, nhịn uống nước thì nếu mà giỏi cũng có thể nhịn được vài hôm thôi, đó là giỏi đó nha. À, nhưng mà nhịn thở nhịn được không? Có nhịn thở được không? À, nhịn thở là đi luôn. Vậy đó mà chúng ta thường thường là lo mặc nhiều hơn, lo ăn nhiều hơn, à, lo đó là phục sức tiện nghi nhiều hơn, mà cái thở mình không có lo. Thì để ý cái chỗ này là sâu sắc, tương đối là sâu sắc. Và đây là cái pháp hành. Nếu quý vị để ý, quý vị đó lắng nghe, quý vị suy nghĩ đó, à, thực dụng, mà quý vị sẽ thấy được cái sâu sắc và cái đơn giản của đạo Phật. Có thể nhịn ăn, có thể nhịn uống vài bữa, à, thậm chí có thể mình nhịn mà, nhưng mà không thể nhịn thở được. Không thể nhịn thở được. Nhưng mà mình thường thường là lo những cái khác nhiều hơn, ăn mặc ở nhiều hơn, lo tiện nghi, lo món ngon, lo quần áo đẹp. Nhưng mà ít ai lo thở. Quý vị thấy chưa? Ít ai lo thở. Chính vì cái chỗ nó mình không thấy được. Cái kia mình thấy được, cái kia mình nếm được, cái này không có thấy được. Nhưng mà nó không phải không thấy là nó không có, mà nó luôn luôn diễn ra liên tục trong từng giây từng phút. Cái trục giặc mình thấy là mệt rồi đó. Có hơi thở mà trục giặc là có vấn đề, là hệ trọng à, chứ không phải đơn giản à. À, cho nên quý vị thấy như vậy thì cái hơi thở đó trong đạo Phật dùng cái từ là mạng căn, tức là căn bản của sự sống, căn bản của sự sống, gốc rễ của sinh tồn. Nó rất là quan trọng. Tại sao vậy? Khi mà mình á có một cái vấn đề gì đó mình lo sợ thì quý vị thấy nó còn bình thường nữa không? À, nó dồn dập phải không? Nó thở gấp, hổn hển phải không? Hoặc có cái chuyện gì đó là mình á là thấy nguy hiểm hay gì đó là hơi thở nó biến đổi. À, cho nên á cái hơi thở của mình á nếu như mà nó được điều hòa đó, thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất là khỏe, rất là khỏe. Tại vì nó quan trọng hơn ăn và uống nữa. Chính vì thế mà quý vị thấy mà yoga hay là khí công vân vân, quý vị xem những cái phim kiếm hiệp đó, phim tàu đó, quý vị coi nhiều lắm, quý vị thấy luyện công, phải không? Luyện công phu là vận dụng cái hơi thở à, mà cái hơi thở của mình mà nó được điều hòa đó, thì những cái bệnh tật của mình á, nó sẽ giảm bớt, thậm chí là nó hết. Mà nếu không bệnh thì nó khỏe. Cho nên nếu mà bệnh nhiều mà mình biết vận dụng cái phương pháp hít thở đó, hít thở nãy Minh Thành giới thiệu quý Phật tử đó, hít vô là mình biết là mượn vô, thở ra mình biết là trả ra. Cứ nhận biết thôi, đừng làm thêm gì hết, đừng có kéo dài hơi thở ra mà cũng đừng có rút ngắn hơi thở lại, chỉ nhận biết hơi thở thôi. Vào thì mình biết là mượn, ra thì mình biết là trả. Cứ nhận biết từng hơi thở vậy thôi, thì như vậy cái hơi thở của mình lần lần nó sẽ được điều hòa, nó được thông à. Mà như vậy thì thông thì bất thống, mà thống là bất thông. Ở trong y học người ta nói như vậy, máu huyết là hơi thở dần dần. Nếu mà nó thông thì nó không có bệnh, mà nếu nó bệnh tức là nó không có thông. Cho nên quý vị mới thấy nhiều khi mình đến những cái chỗ nào đó mà cái khí hậu hoặc là những cái chỗ mà nó có những cái chất độc này kia đó, thì có khi là chúng ta là bệnh, hoặc có thể là không có sống được. Những cái khí độc mình hít vô là có thể mình chết à. Còn cái không khí mà nó ô nhiễm chẳng hạn thì mình ở đó bệnh rất nhiều. Chẳng hạn như Bắc Kinh à, bây giờ là ta báo động ở thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc á, tức là nó ô nhiễm không khí rất là nhiều. Nhìn thấy suốt ngày nó mù mịt như vậy nè, bao nhiêu những khói xe, bao nhiêu những công ty, nhà máy, những hãng xưởng, xí nghiệp nhân dân nó chất thải nó ra. Rồi á, như quý vị thấy chẳng hạn như là những cái lò hạt nhân nhân dân hóa học gì đó mà nó xì những cái hơi này kia ra, thì gì rồi nguy hiểm tính mạng, chết rồi. Mình thấy nó giống như đâu có gì đâu, mình đâu có thấy gì đâu, nhưng mà nó làm cho mình chết. Mà cũng chính cái hơi thở, cái không khí nó làm cho mình sống. Quý vị thấy chưa? Mình thấy cái chỗ mà không khí nó trong lành, cái mình hít thở vô, cái mình thở ra thấy khỏe, rất là khỏe khoắn. Cho nên á, Đức Thế Tôn á, Đức Phật của chúng ta đó, có một cái giai đoạn là ngài đó là nhập thất suốt hơn 2 tháng và không cho ai gặp hết. Ngài ở trong thất. Chỉ tới giờ cơm thì ngài A Nan hay một vị thị giả xách cơm đến cho Phật thôi. Sau hơn 2 tháng, gần 3 tháng Đức Phật trở ra đó, Phật nói rằng đó là trong cái thời gian đó, đó là ngài an trú ở trong hơi thở, quán xét về hơi thở, quán niệm về hơi thở, trụ tâm ở trong hơi thở. Và Phật nói hơi thở là trú xứ của Như Lai, hơi thở là trú xứ của Phạm Thiên, hơi thở là trú xứ của Thánh Nhân. Trú xứ là chỗ ở của Phật, hơi thở là chỗ ở của Thánh Nhân, hơi thở là chỗ ở của Vua Trời. Tại vì sao? Vì các vị trời mà ở trên cõi trời đó, thường thường là tu thiền định mới được sanh lên cõi trời. Mà tu thiền là gì? Nương cái hơi thở để nhiếp cái tâm thanh tịnh. À, cho nên chúng ta thấy đó, một cái rất là đơn giản, rất là bình thường mà mình làm suốt ngày luôn mà mình không để ý gì hết. Bây giờ Phật chỉ ra cho mình thấy cái rất quan trọng từ thân cho đến tâm. Bởi vì hơi thở là cái nhịp cầu, nó nối liền giữa thân và tâm. Vì để ý cái chỗ này, cho nên tâm mình mà dâng lên là lúc đó hơi thở còn bình thường nữa không? Phải không? Nhiều khi nói không ra hơi nữa, phải không? Khắp nói không ra hơi. Bởi vì thấy chưa? Giận lên rồi nói không ra hơi à. Hoặc là nó mệt lên, nó cái chuyện gì mệt lên, thì lúc đó là cái hơi thở nó cũng là hỗn hển, nó thở lên không à, phải không? Hết hơi lên không là thấy là có chuyện nè à. Cho nên á, nhịp cầu giữa thân và tâm, gắn liền thân tâm là hơi thở. Cho nên ở trong đạo đó, cái người tu mà nhất là tu thiền á, là chư tổ nói là chỉ có điều hòa 3 thứ thôi. Điều xong 3 thứ này là giác ngộ. Thứ nhất là gì? Điều thân. Thứ hai là điều hơi thở. Thứ ba là điều tâm. Điều thân là mình ngồi được nó yên ổn, không có nhúc nhích cục cửa nhiều. là điều cái thân mình ngồi yên được một chỗ là điều thân. Chẳng hạn như quý vị thấy á, vì để ý thì thấy cái người mà lăng xăng á, lăng xăng tất bật chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược vân vân á, rồi nói chuyện nguyên thiên này kia đó, người đó thường thường không có sâu sắc. Vì để ý thì quý vị có thấy có mấy người nhà lãnh đạo quốc gia, những lãnh tụ nào mà cái lăng xăng chạy tới chạy lui vân vân này là hoài không có đâu, quý vị thấy không? Rất là trầm tĩnh, phải không? À, rất là điềm đạm mà làm việc lớn. Đó là sao? Điều thân. Điều cái thân được, làm chủ được cái thân. Cần đi mới đi, cần nói mới nói, cần á, là di chuyển mới di chuyển. Chứ còn nhiều khi á, mình thấy nó đơn giản, chứ nhiều khi mình đi tập thể hình cho đẹp hoặc là dùng những thực dưỡng dưỡng sinh, ăn uống sữa ăn xua, phải không? Cái nào mà nghe bổ dưỡng này kia là uống vô, nhưng mà không ngờ cái bổ dưỡng nhất là hơi thở. Không ngờ cái bổ dưỡng nhất là hơi thở. Mình chỉ cần cái hơi thở mình điều hòa mình thông. Cho nên các cái vị tu thiền á, nhập vô định rồi đó, thì quý vị biết rằng có thể là hàng trăm năm, hàng trăm năm không có cần ăn uống gì hết trơn. Ở đây là mình thành nói cái sâu sắc một chút để quý vị thấy. À, cho nên đó, quý vị để ý đó là mình nói về cái vấn đề mà là dưỡng sinh, trở lại cái vấn đề dưỡng sinh đó. À, tập này tập cái kia, ăn cái này uống cái nọ vân vân, nhưng mà mình không để ý rằng á, mình hao phí cái năng lượng rất là nhiều. Hao phí năng lượng ở đâu? Miệng và thân. Sau đó mới nói tới tâm. Người xưa nói là khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh. Miệng mình mở ra là thần khí của mình nó bị tản mát, nó hao tốn. Mà cái lưỡi mình vừa mấy động thôi thì phải quấy theo đó nó sanh. Mấy cô thấy cái này có trúng không? Có trúng không? À, cái người nói nhiều là người đó bị gì? Cũng bị phiền nhiều. Quý vị thấy chưa? Gặp cái gì cũng nói hết. À, gặp cái gì cũng là xỉa vô, cuối cùng xỉa vô bị người ta vô xỉa. Quý vị thấy chưa? Thần khẩu hại sát phàm. Cái lời nói giống như ông thần, như nói xong ông bay mất tiêu mà sát phàm còn ở lại lãnh đủ. Quý vị thấy chưa? Bao nhiêu những chuyện ở phía sau. À, cho nên á, cái thứ nhất á là cái người biết dưỡng sinh á là bớt nói. Bớt nói thì cái khí của mình, cái thần của mình nó còn à, nó còn á là đầy đủ, nó ngưng tụ, nó kết tinh trở lại. Cho nên quý vị thấy những cái gì mà tu thiền nhiều đó, mặt mày hồng hào, mắt sáng ha, rồi khí lực á rất là khỏe mạnh. Chẳng hạn như các cái vị hòa thượng đó hàng 90 tuổi như hòa thượng Vạn Đức á, ngài là tuy là tu niệm Phật, nhưng mà niệm Phật đó là cũng biết cái tâm thiện á, chứ không phải niệm Phật là không phải thiện đâu. Tất cả cái phương pháp nào mà làm cho tâm mình dừng đều là thiền hết, thiền chỉ. Cho nên quý vị thấy hòa thượng Trí Tịnh của chúng ta, ngài mới vừa viên tịch đây đó, thì ngài là 97 tuổi. Mà trước đó một năm mình thành đến đảnh lễ ngài đó thì là 96 tuổi đó. Mà quý vị thấy là ngài đi không cần có cái người dĩnh kế bên, đi không cần người dĩnh, 96 tuổi đi không cần người dĩnh, mà mặt mày da dẻ hồng hào giống như là cái người còn trẻ tuổi. Mắt của ngài sáng như sao, rồi định hết à. Rồi đó là nói về cái phần gì, cái miệng mà chúng ta biết là giảm bớt thì á, nó còn cái thần khí, rồi tới cái thân của mình. Cái thân chúng ta mà mình dao động nhiều quá đó thì nó cũng tổn hao cái năng lượng rất là nhiều. Dao động nhiều, ví dụ như là đó, mình đi tới đi lui, hoặc là có những cái chuyện không cần thiết mình không có cần dao động nhiều, mình á tĩnh cái tâm. Ví dụ ở nhà quý vị có những cái ghế, những cái bộ ghế đó, salon, ghế sofa này kia đó, mình ngồi không cần phải ngồi cái thế ngồi thiền. Nếu như mình lớn tuổi hoặc mình bệnh, Hay là trong những cái giờ mình thấy không thích hợp, mình cứ ngồi lên đó là mình hít thở. Bởi vì thấy là như vậy không phải là mình thụ động, mà chính cái chỗ đó quý vị ít có làm, mà khi quý vị làm không có ít, chỗ này mới độc đáo đó chứ. Mình tưởng đâu mình chạy răng hăng rồi mình làm đi cho nhiều, nhưng mà thật sự không có bao nhiêu hết đó. Mà nếu mình định cái tâm của mình rồi đó, mình làm cái gì á là nó trúng cái đó. Cho nên cái người tu đó không phải tu là nghèo đâu, càng tu càng làm giàu, càng tu càng có lợi ích, càng tu càng có giá trị. Tại sao vậy? Không tính, mà tính cái là siêu tính. Không có bắn thôi, bắn là cái trúng hồng tâm, chứ không có bắn trợt, phải không? Cho nên tại sao vậy? Tại vì cái tâm của ta đó, cái thân nó yên, cái tâm nó bắt đầu nó mới lặng. Bây giờ mình sâu vô một mức độ nữa là gì? Là cái ý niệm suy nghĩ của mình, mình hao cái năng lượng ở trong cái suy nghĩ rất nhiều vọng tưởng. Bởi vì để ý cái tâm của mình coi, nhiều khi mình đi làm nguyên cả ngày, sáng trưa chiều tối về mệt rồi nằm lên giường là muốn ngủ nha, mà nó không chịu ngủ, phải không? Nó suy nghĩ, rồi nó tính, rồi nó lo, rồi nó lắng, phải không? Rồi bao nhiêu những cái chuyện đó, phải lắng mà nó lắng động xuống yên cũng được, nó cái này nó lo lắng, phải không? Chứ không phải là nó im lắng, chứ không phải là nó lắng động. Rồi nó suy nghĩ, quen cái suy nghĩ đó. Mà ví dụ cái chuyện đáng suy nghĩ, đáng tính thì mình tính đi, chịu đi, nhưng mà chuyện đã rồi rồi cũng tính nữa, xong hết trơn rồi cũng tính nữa. Phải biết vậy, đừng làm vậy ha, giờ tiếc quá ha. Mà phải tiếc một bữa sao, 5, 7 bữa, 10 bữa, tháng sau, năm sau cũng còn nhắc chuyện nó tiếc nữa. Mà rồi rồi còn gì nữa đâu tiếc. Cái gì đó chưa? Cái hối, cái tiếc, rồi cái tính, rồi cái toán, rồi cái si, cái tư, vân vân. Chính cái đó là làm cho mình tiêu hao rất là nhiều năng lượng tinh thần của mình. Cũng như vậy, mình không biết giữ, mà mình đi tìm những cái bổ dưỡng đồ thêm vô, mà bổ dưỡng nó nội mấy cái này nó quỷ không, bao nhiêu bổ cũng không đủ hết á. Quý vị thấy chưa? Không bao nhiêu bổ mà đủ hết. Mà các vị biết tu á, đừng nói với người xuất gia, ngay người cư sĩ ra mình nhìn mình thấy, chúng ta cũng thấy được những người mà tu khéo á, thì mình thấy rất minh mẫn, rất trầm tĩnh, rất là sáng suốt, rất là sâu lắng. Mà nếu mà quý vị mà biết mà gọi là bảo trì cái năng lượng thân miệng ý của mình, thì quý vị sẽ thấy rằng đó là gặp cái chuyện gì đó nó quý vị giải quyết một cách nhẹ nhàng, êm đẹp, tuyệt vời luôn. Nó tu là tới cái chỗ tuyệt vời như vậy đó. Nhà không còn cái chuyện gây gỗ, cũng không còn cái sự mâu thuẫn, cũng không có những cái sự mà hiểu lầm đáng tiếc xảy ra hết. Tại vì nó định, nó sáng, sáng rõ lắm. À, từ cái chỗ đó mình mới giúp được những cái người xung quanh, gia đình mình chứ. Từ cái chỗ đó mình mới giúp được những người xung quanh, gia đình của mình. Cho nên á, là chúng ta nói về cái dưỡng sinh một chút á, là mình không cần phải đem nhiều cái chất bổ dưỡng, mà mình chỉ biết giữ đừng hao tốn cái năng lượng. Cái đó nó còn quý hơn là để lo tẩm bổ. Mà nếu giữ năng lượng mà còn biết mà là có những cái chất dinh dưỡng tốt nữa thì càng làm lợi ích, giúp cho nhiều người hơn nữa. Đó. Rồi bây giờ tiến thêm một cái bước sâu sắc hơn là gì? Là cái hơi thở đó nó nối cái nhịp cầu của thân và tâm. Khi mà chúng ta mà điều hòa được á, cái hơi thở á, thì quý vị biết cái tâm của mình cũng rất là dễ điều hòa. Nếu như mà chúng ta có những cái bệnh á, cái bệnh của chúng ta có thể dùng cái phương pháp mà hít thở niệm Phật để mình trị được. Minh Thành chia sẻ với Phật tử hai phương pháp á, như hồi nãy là mình hít vô là mình biết là mượn vô, thở ra là biết mình trả ra. Còn cái cách thứ hai cho người niệm Phật á, hít vô là A Di, thở ra là Đà Phật. Hít vào là cứ A Di, thở ra là cứ Việt Đà Phật. Như vậy thì mỗi một hơi thở của mình là có một ông Phật. Chúng sanh nó khó chen vô lắm. Nếu mà mình không có cái ông Phật ở trong hơi thở đó thì chúng sanh nó chen vô. Quý vị thấy một ngày nó chen chừng bao nhiêu lần? Khi mà mình có được cái danh niệm Phật trong từng hơi thở của chúng ta rồi đó, thì quý vị thấy rằng là cái tâm mình nó an thì cái thân của mình nó sẽ khỏe. nó sẽ khỏe. À, còn không á là cái tâm mình nó lo thì cái thân của mình á, nó dễ sanh bệnh. Chẳng hạn như quý vị thấy như có cái chuyện gì đó, mình mới nghe chuyện gì đó mình lo sợ, cái tự nhiên sao muốn bệnh nè, muốn bệnh nè, giả dụ nè, không phải uống thuốc vô. Cái tâm nó rất là quan trọng, nó quyết định cái thân. À, cho nên á quý vị để ý đó, cái mà nói về cái tiêu cực là gì, là cái hơi thở nó giúp cho mình á là trị được những cái bệnh, mà nhất là cái bệnh tâm. Mà cái tâm mà trị được rồi là cái thân theo đó nó trị. Tâm là gốc của thân. À, cho nên quý vị tập không cần nhiều đâu. Ví dụ như trước khi ngủ quý vị tập chừng 10 phút, 15 phút thôi. Những Phật tử mới 10 phút, 15 phút cái trước bàn Phật, khi mình tụng kinh hay niệm Phật xong mình ngồi yên chừng 10 phút. Mình hít vô A Di, thở ra Đà Phật, để cho hơi thở nó bình thường tự nhiên, không cần kéo hơi thở dài ra, cũng không có rút ngắn hơi thở lại, chỉ nhận biết hơi thở nó làm sao để vậy thôi. Tại sao vậy? Tại vì cái câu A Di Đà Phật đó nó nhiếp cho cái tâm mình không có chạy lăng xăng là định, mà cái trí của mình sáng thấy rõ cái mạng sống này nó mong manh trong một hơi thở là huệ. Mà khi mình ngồi đó mình đâu có làm gì sai quấy đâu, là giới. Vì vậy tam tạng kinh điển không ngoài giới định huệ, chỉ một hơi thở A Di Đà Phật là bao trùm tam tạng, tam học, tam giải thoát môn. Quý thấy đơn giản không? Rất là đơn giản. Nói thì nhiều danh từ này kia, đạo lý đủ thứ hết trơn, nhưng mà quý vị làm mà đơn giản có hơi thở. Ngồi đây có ai không thở giơ tay lên đó. Có ai không thở không? Không ai giơ hết trơn hả? Chứ đừng nói cho thầy tu khó quá à, phải kêu làm gì đâu mà khó, thở mà khó à. Có gì đâu khó. Nhớ lại, nhận biết lại thôi. À, cho nên quý vị để ý cái chỗ đó rất là độc đáo. À, rất là đơn giản, mà đơn giản đến chỗ mình không ngờ. À, bây giờ mình thành sẽ đó chia sẻ một cái vài cái thành quả để quý vị thấy là những cái người ứng dụng cái phương pháp này. Có một cô Phật tử ở San Jose. Cô Phật tử này là bệnh rất nhiều. Thì cô bệnh đến cái lúc mà cô định là về Việt Nam chuyến này là chắc không có qua trở lại. Bệnh nhiều quá rồi. Thậm chí là bác sĩ nói là chắc là khó qua. Thì cô mới nghe cái phương pháp hít thở niệm Phật đó. Cô cũng đã ứng dụng một thời gian. Thì khi mà lên máy bay rồi cô cũng quán xét sâu sắc về cái kiếp sống của con người, cũng lớn tuổi rồi. Pháp thì cũng nghe nhiều năm rồi, cũng hiểu vô thường rồi. Thì bây giờ đó là thôi kệ, cứ việc hít thở niệm Phật đi. Thì lúc đó cô mệt quá, cô mới hít thở sâu dài, hít vô A Di thở Đà Phật, hít vô A Di thở Đà Phật 4-5 hơi. Tự nhiên sao cô nghe cái cơ thể của cô nó chuyển biến, rồi bỗng nhiên thấy nó nhẹ nhõm ra. À, mà trong khi cô đã tập trong một thời gian rồi, chứ không phải mới lúc đó mà mới tập một thời gian rồi. Và lúc đó làm như nó chín mùi, cô trở về tới Việt Nam cô khám lại thì coi ra cái bệnh nó giảm bớt phần nữa. Và bây giờ đó là cứ ứng dụng cái phương pháp đó là tới bây giờ khỏe ra à, vẫn còn ở là Bắc Cali, chứ không có đi là kiếp thăm, không có thăm mấy người bạn cố nhân ở dưới Suối Vàng. Khoan, nhờ niệm Phật cho nên bệnh nó giảm hết phần nữa. À, rồi có một Phật tử ở Việt Nam, Phật tử này đó là cũng ứng dụng cái phương pháp hít thở niệm Phật. Thì nó thưa thầy, bây giờ con có chẳng những con ứng dụng cái hơi thở mà con ứng dụng lúc tập thể dục luôn thầy. Quơ tay ra phía trước là con A Di, quơ tay ra phía sau là con Đà Phật. À, con đưa chân ra là con A Di, con thâu chân lại là con Đà Phật. Cứ mỗi động tác rồi con nhiếp cái câu A Di Đà Phật vô phối hợp với động tác. Con bước một bước là A Di, con bước bước thứ hai là Đà Phật. Rồi mỗi cái hơi thở là hết vô A Di thở Đà Phật. Mà con cũng bệnh cũng là khá một thời gian không đi chùa mà con ứng dụng, bây giờ bữa nay con đi lại thầy thấy không? Và bác sĩ hỏi con uống thuốc gì, con nói con thuốc hít thở niệm Phật, khỏe ra, bệnh bớt rất là nhiều, khỏe ra. Đó là trường hợp á, bệnh thân. Giờ tới trường hợp bệnh tâm. Bệnh tâm là cũng ở bên Mỹ này nữa. À, bệnh tâm này khó chữa. À, bệnh tâm này đó là Philadelphia. À, có một Phật tử này đó là rất là tha thiết tu học Phật Pháp. Đĩa của thầy này cũng nghe, đĩa của thầy kia cũng tìm xem, sách của Hòa Thượng nọ cũng đọc, phải không? Kinh của cái gì mà thầy kia chú giải cũng xem, coi như bộ nào cũng xem hết trơn hết rồi. 20 mấy 30 năm xem đầy hết trơn hết trời, mà cũng khổ. Sao tham sân si phiền não cũng còn hoài, chỉ không được, buồn quá, khổ. À, thì tha thiết chân thành dữ lắm, tu học lắm. Sao cái nhân viên trong cái lúc nhập thất, nhân viên trong lúc nhập thất thì sao lại là gặp được cái cách là Minh Thành chia sẻ về cái phương pháp hít thở niệm Phật. Thì cái Phật tử này mới ứng dụng cái phương pháp này để thực tập. Thì khi mà ứng dụng một thời gian thì Phật tử này đó là mới điện thoại cho Minh Thành, giờ cảm xúc rất là sâu sắc. Nó thưa thầy, bây giờ con có được hai cái kết quả. Minh Thành hỏi kết quả làm sao? Kết quả thứ nhất là khi mà hít thở niệm Phật, cái niệm quen rồi đó thì khó quên. Hồi xưa con khó nhớ nhưng mà bây giờ con khó quên. Hỏi tại sao vậy? Tại vì thở đâu có lúc nào dám ngưng thầy. Có ai dám ngưng không? Ngưng thở dám không? Không có dám ngưng, phải không? Mà mỗi lần thở là mỗi lần niệm, cho nên vậy là rất là dễ nhớ, tự động à. Cái danh hiệu Phật có theo cái hơi thở luôn. Đó là cái kết quả thứ nhất. Kết quả thứ hai là do mỗi cái danh hiệu Phật, cái mỗi một hơi thở đó, thì mình thấy cái mạng sống này hết vô là mượn vô nè, trả ra nè, mượn vô trả ra, mượn vô trả ra. Thì suy nghĩ cái mạng sống này chỉ là sự mượn trả thôi, liên tục thôi à, chứ có gì đâu. Thì chính Phật tử này nó ứng dụng thời gian là bỗng nhiên cái tham sân si nó giảm hồi nào không hay. Gương mặt tự nhiên sáng ra, tươi trẻ ra, đẹp ra, ai nhìn thấy cũng dễ mến hết trơn. Mà trong tâm thì tham muốn nóng giận, những cái si mê thì nó giảm lần lần, nó nhẹ xuống còn phân nửa. Thì như vậy thì là Phật tử này cũng là rất là hoan hỷ để mà thực hành cái cách thức mà hít thở niệm Phật. Như vậy thì quý vị thấy là gì? Là như vậy Phật Pháp rất là đơn giản, nhưng mà cái chỗ quan trọng là mình có chịu thực tập hay không. Chỗ này mới là chỗ quan trọng. Chứ không phải Phật không cho mình pháp môn, nhưng nói thầy ơi con không biết làm sao tu. Tại mình không chịu tu, chứ đâu phải là không có pháp. Pháp môn rất là rõ ràng. Quý vị thấy không? Pháp môn rất là rõ ràng. Mà bây giờ á, như quý vị thấy, như chẳng hạn như giờ nói là đạo Phật chúng ta nói những cái nghĩa lý á, là rất là đơn giản. Nhưng quan trọng là mình á, là mình có chịu để mà nỗ lực hành trì không? Bây giờ Minh Thành nói cái đơn giản nhất đi. Giờ nói mấy Phật tử mới rất là nhiều vừa rồi vào đó, quý Phật tử nghĩ tu là sao? Khó không? Bây giờ Minh Thành nói đơn giản thôi, quý Phật tử trả lời thử quý vị thích đẹp không? Ai cũng thích hết trơn, phải không? Bây giờ đó là bây giờ mình thích chiếc xe, mình cũng thích xe đẹp. Bộ đồ mình cũng thích bộ đồ đẹp. Cái nhà mình cũng thích cái nhà đẹp, phải không? Đồng hồ hay là những cái trang sức mỹ phẩm mình cũng thích đẹp. Cho nên bây giờ cái ngành, những cái ngành mà thẩm mỹ, những cái ngành mà thẩm mỹ viện này kia nọ thì quý vị thấy sao? Rất là đắt, phải không? Những cái mỹ phẩm này kia phụ nữ là bây giờ đủ thứ loại, nhưng rất là đắt. Là ý nói gì? Là ai cũng thích đẹp thôi. Ai cũng thích đẹp hết. Nhưng mà đạo Phật của chúng ta là siêu thẩm mỹ viện của tâm linh. Cho nên Minh Thành nói đơn giản, tu là làm đẹp. Quý vị rất là chịu làm đẹp. Tu là làm đẹp. Chứ đừng, mình đừng nghĩ rằng là tu là tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu sâu, phải trì bao nhiêu bộ chú vân vân. Không phải. Tu là làm đẹp. Làm đẹp ở nơi thân, nơi miệng và nơi ý. Chẳng hạn như hồi đó mình không biết tu, mình ăn mặn. Quý vị thấy mình ăn mặn nên mình nghĩ cái chuyện đó bình thường thôi. Nhưng từ khi ngày mình biết tu tới giờ mình thấy cái ăn mặn đó là có tội không? Có tội. Cho nên giờ mình tập ăn chay. Quý vị thấy phải gì không? Mình tập ăn chay. Rồi thậm chí đó là mình biết nhín chút đỉnh để đi giúp cho cái người nghèo từ thiện. hoặc mà nhín một chút mà mình á cúng chùa hay giúp đỡ những cái người khó khăn, thì ngay cái chỗ đó là cái giới thứ nhất của Đức Phật rồi. Quý vị thấy có đẹp chưa? Mình thấy mình đẹp hơn chút đỉnh chưa? Hồi xưa mình không biết lo cho nhà mình thôi, vợ chồng con cái anh chị em của mình thôi, chứ mình đâu có biết mà phải làm gì, phải đi từ thiện này nọ kia mấy người nghèo khổ làm chi. Mà từ cái lúc mình học giáo pháp á, mình hiểu ra được á cái lòng từ bi cũng như là cái giới sắc sanh của Phật á, thì mình mở cái tâm mình ra thêm, thì ngay cái chỗ đó là mình được một cái đẹp thứ nhất rồi. À, quý vị thấy phải gì không? Ở nơi thân của mình, rồi cái lời nói của mình, hồi xưa mình muốn nói gì mình nói, hãy giận là cự liền á, phải không? Hở hở là sực luôn á, quý vị thấy chưa? Nhưng mà bây giờ á, từ cái ngày mà mình biết á, học Phật dạy mình năm giới không nói dối, với lại nói cái lời ái ngữ, nói cái lời rất là nhu hòa, nói lời rất là dễ thương. Cho nên hổng rằng quý vị tu thấy mình có dễ thương hơn chưa? Có chưa? Có không? Thế nói nhỏ xíu vậy, có dễ thương nhiều hơn không? Nào quý vị thấy tự nhiên đó, là hồi đó mình đó, đủ màu sắc hết trơn đó, áo quần bây giờ mình mặc cái áo tràng vô, thấy có dễ thương chưa? Thấy có đẹp chưa? Mặc cái áo màu lam vô cái thấy nó nhẹ, chỗ đó là mình làm đẹp đó, phải không? Rồi cái lời nói của mình á, mà nó nhẹ nhàng, nó từ ái, nó là nhu hòa, người ta nghe tự nhiên người ta cũng dễ mến, rất là hoan hỷ. Hồi xưa á, tháng cự 4 lần, bây giờ tu tháng cự còn có 1 lần. Thì quý vị thấy vậy là cũng đẹp rồi. Tại sao vậy? Mình biết vận dụng cái mà Đức Phật nói là làm đẹp đó, tu là làm đẹp, chứ không phải chỉ là lựa cái màu gì đang quét lên môi, phải không? Cái đó là phụ thôi, cái đẹp đó cái đẹp giỡn, chút chiều mơ rồi cũng rửa hết trơn à. Nhưng mà cái đẹp của cái lời nói mà từ ái, lời nói mà nhân hậu, lời nói dịu hiền đó, cái đẹp đó không tàn phai theo năm tháng. Cái cô này nói chuyện dễ thương quá, phải không? À, rồi ai nghe cái lời nói người ta cũng cảm mến hết trơn. Mà nếu người ta cảm mến thì người ta giúp đỡ. Mà nếu là mình đi tới đâu mà ai cũng mến, ai cũng thương, quý vị có chịu không? Hay là chịu người ta ghét? Chịu thương hay chịu ghét? Chịu thương. À, vì vậy thì phải làm đẹp ở nơi lời nói. Rồi á, cử chỉ hành động của mình, mình luôn luôn nhận biết mình đang làm cái gì. Mọi cái cử chỉ hành động của mình, thí dụ mình bước vô chánh điện, mình biết là đi tới chánh điện Phật là tôn nghiêm, mình đem cái tâm thành kính, mỗi cử chỉ của mình đều cung kính, cái chỗ đó là mình làm đẹp của người Phật tử, phải không? Rồi từ cái chỗ đó rồi á, mình á là bước xuống nhà bếp thì mình biết là cái chỗ này là dâng cái thực phẩm lên để cúng dường chư tăng và đại chúng. Khi mình làm mình phải mỉm cái miệng, mình cười lên, không? Mình hoan hỷ lên. Thì như vậy đó, cái thức ăn đó mình dâng lên thì như vậy đại chúng ăn là hoan hỷ tu học. Chứ là đang làm mà lửa nó sẹt thì dâng lên hồi sẹt lửa nó Phật. Phật tử thấy chưa? Phải không? Thì như vậy thì nếu mình biết tu là đẹp đó, thì tất cả mọi chỗ mọi nơi lúc nào cái tâm mình cũng chú vô cái đẹp hết trơn. Thì như vậy từ từ mình sẽ trở thành hoa hậu ở trong Phật Pháp, hoa hậu của chùa Xá Lợi. Chịu không? Chịu? Chịu làm hoa hậu không? Hoa hậu ở ngoài cái bộ chịu hơn, phải không? Hoa hậu ngoài thế gian á thì vài năm thôi à, rồi tàn. Mà hoa hậu ở trong Phật Pháp đó thì đó là càng ngày cái vẻ đẹp tâm linh nó càng coi như là phát triển thêm lên. Cho nên nó tu càng lâu thì quý vị thấy đâu phải là trẻ mới đẹp đâu, mấy cụ già có khi hàng 60, 70, 80 mà mình nhìn thấy niệm Phật với cái mặt rạng rỡ ra, trắng hồng ra, phải không? À, rất là sáng sủa hoan hỷ. Thì đó là cái vẻ đẹp của người tu đó. Cho nên nói sao? Nói mình tu hay mình niệm Phật hay là mình biết vận dụng cái công phu đó thì nó có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nếu người biết tu. Rờ rờ cái lỗ tai coi nó dài ra chưa. Rồi mình bớt mà mình không có ăn mặn, mình bớt một tháng ăn được 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày chay thì cái lỗ tai nó dài đó. Bớt cái sắc xanh mà biết phóng thanh nữa, thấy không? Rồi đó, Rồi con mắt của mình đó là mình ngắm coi hồi xưa là con mắt mình là mắt bồ lệch ăn, mà bây giờ mình tu một thời gian trở thành mắt bồ câu, mắt phụng. Mắt phụng là sao? Là mắt thương nhìn cuộc đời, đó là mắt phượng. Đem với con mắt thương để nhìn mọi người. Như vậy thì cái người ở ngoài khổ, mình đi từ thiện cả ngàn cây số, thậm chí nửa dòng trái đất, mình đi tới mình giúp người ta, mình dùng con mắt thương để mình nhìn. Quay phim là chụp hình chỉ coi là tôi khóc quá chừng luôn, tội nghiệp người ta quá à. Hay không? Xa nửa dòng cái đất cái gì đó là mình tội nghiệp mình thương. Mà cái người kế bên cạnh của mình có thương được chưa? Ông xã mình, bà xã mình nó có thương được chưa? Có tha thứ được chưa? Hay là nó thua thiệt chứ thầy, ai con cũng chịu được hết trơn á, nhưng mà ổng là không được. Nó là thất bại rồi. Hay không? Nghe thấy chưa? À, mình thương đâu ai đâu xa, tích nửa dòng cái số người kế bên ân nghĩa tình với mình, phải không? À, coi như là đồng cam cộng khổ với mình, mà mình không có tha thứ được, mà không có bao dung được, thì cái đó đâu có thể nào á mà nói được cái tinh thần từ bi tình thương của Phật. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái pháp của Phật là nó làm cho đẹp cái nhân cách của mình, nó làm cho tốt lên cái thiện tâm của mình, nó làm cho cái con người mình trở thành càng ngày càng hoàn thiện hơn, chân thiện mỹ hơn. Đó là cái giá trị của đạo Phật. Quý vị thấy mới có năm giới thôi đã thấy rồi: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nó giữ cho cái tình nghĩa mình nó thủy chung, gọi là đầu bạc răng long, bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc. Từ đâu mà có được như vậy? Cái đó chỉ là chút xuông ngoài miệng thôi. Đức Phật dạy mình đó, không tà dâm, bảo vệ cái hạnh phúc gia đình, thì ngay chỗ đó là mình được sống bình an. Rồi đó là không có sử dụng những cái chất sai xưa, thì vậy tinh thần mình minh mẫn. Tinh thần mình minh mẫn thì cái trí huệ mình sáng suốt. Mà trí huệ mình sáng suốt thì mình đó, tính đâu là nó trúng đó, làm gì là nó thành đạt cái đấy. Cho nên càng tu là càng thành công, càng tu là càng phát triển, càng tu là càng thành đạt hiệu quả trên con đường đời cũng như là ở trên con đường đạo. Chứ không phải tu là đi đâu cũng được, khổ quá, phải không? Nhịn chán hết trơn trời, tu thôi nghỉ không thèm làm gì chứ mới tu. Không phải, càng tu càng làm nhiều, càng tu càng tâm mình càng rộng lớn ra và nhìn mọi người bằng con mắt thương. Có nhìn được mắt thương chưa? Lâu lâu có liếc không? Chắc cái này cũng có thể vượt. Liếc là không đẹp rồi, trợn là không đẹp rồi, chê là không đẹp rồi. Quý vị thấy chưa? Phải không? Mấy cái đó là bỏ qua hết. Muốn trở thành người đẹp rồi phải dẹp mấy cái đó mới được. Thì như vậy thì từ mắt của mình rồi tới lỗ tai mình như nghe. Bồ Tát Quán Thế Âm dạy mình lắng nghe đó. Nghe cũng làm cho mình đẹp nữa. Cái nghe cũng làm cho mình đẹp. Nghe mình phải lắng nghe, lắng nghe rồi mình mới hiểu, hiểu rồi mình mới thương, thương rồi mình mới thông cảm, thông cảm rồi mình muốn giúp đỡ, mà muốn giúp đỡ là phải kiên trì bền chí mới giúp được. Cho nên cái cành dương liễu mà ngã qua đây, xong gió thổi cái ngã qua bên kia, phải không? Gió thổi là ngã qua đây, gió thổi ngã qua kia mà không có bị gãy, mềm mại mà dẻo dài, nó có thể là đứng trước gió được, đứng trước bão được. Đó là gì? Là cái đức kiên trì nhẫn nại mới thực hiện được tình thương. Bồ Tát Quán Thế Âm dạy cho mình đó. Trong cái nghe mình có thể làm đẹp được cho mình. Mình chỉ cần lắng nghe những người kề cận nhất, vợ chồng của mình, cha mẹ của mình, anh chị em của mình, những người bạn thân của mình, mình có thể lắng nghe được chưa? Chỉ cần nghe thôi, không cần nói gì hết. Cái nhiều khi có những trường hợp là người ta khổ quá, người ta kiếm mình tâm sự, mới điện thoại lại gặp, người ta tính nói 10 câu, mới có 3 câu thì mình dành hết ráo, dành hết trơn. Có vậy thấy không? Nhiều khi chịu nó thích nói hơn là nghe. Người ta muốn mình nghe mình cũng chịu, nó mới ta tính làm 10 câu thì nó chút hết bầu tâm sự. Em nói chị nghe em khổ quá, chị lại đây em muốn tâm sự với chị, mà em làm mới 2 câu chị làm 8 câu rồi hết trơn, rồi hết giờ rồi. Có vậy thấy không? Cho nên cái mình ngồi yên để nghe thôi, mà cái đó mình con cưng của Bồ Tát Quán Thế Âm mà, chứ không phải thường à. Con cưng Bồ Tát Quán Thế Âm mà, yên lặng thôi để nghe. Mà nghe thì mình mới thông cảm, mới hiểu được. Hiểu rồi mình mới thương, thương rồi mình mới giúp. Mà muốn giúp là phải kiên trì. nhẫn nại. À, quý vị thấy đó, như vậy thì mắt của mình cũng làm đẹp được, lỗ tai mình cũng làm đẹp được, phải không? Lỗ mũi mình cũng có thể làm đẹp được, miệng mình càng đẹp mình nói lời từ ái, thân của mình mỗi cử động, mỗi cái cử chỉ hành vi là mình học cái quay nghi của người Phật tử, mà không phải đợi bước vô chùa mới thực hiện quay nghi người Phật tử, ngay trong nhà mình cũng thể thực hiện quay nghi người Phật tử thì sao? Chồng mình, con mình, cháu của mình, những người anh chị em bà con thấy mình vậy, rồi sao mà thấy cái vẻ tôn nghiêm của mình? Cái tài sản lớn nhất của con người là sự tôn nghiêm. Tôn nghiêm ở đây á, không phải là mình lập dị, mình làm dáng, mình làm kiểu cách, rồi bữa nay tự nhiên tu về cái đi đâu nhép 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 miệng không, mà chửi lần liên tục dân tu rồi nha, không có nói chuyện nữa nha, tu rồi nha, làm dáng nha, cũng chưa phải, không phải, không phải làm dáng vậy ha. Từ cái chỗ cái cử chỉ hành vi của mình nó phù hợp ở trong cái quay nghi của người Phật tử, từ cái tâm của mình tỉnh thức chánh niệm, à, mỗi cái việc làm của mình thì vậy nó lan tỏa cái từ trường đó ra, cái người kế cận ở trong gia đình mình nhận được cái từ trường đó, thấy được cái sự an lạc của mình, thấy được cái sự thanh thoát của mình, thấy được cái niềm tự tại của mình, thấy được cái vẻ đẹp kỳ diệu ở trong Phật pháp mà mình đã ảnh hưởng tiếp nhận được. Chính chỗ đó mình mới cảm hóa được người thân, chứ không phải về cứ ăn chay đi, thấy không? Không cho ăn mặn nha, về là có chuyện nữa, mới tu về cái gì nhà cãi lộn rồi, mới lại chùa mấy bữa về nhà cự, hồi xưa vợ chồng sống bình thường vui vẻ, bữa nay mới đi tu về cái có chuyện. Quý vị thấy không? Nếu mà không khéo là đi tu thì chật lắc à. Mới vô hiểu được mấy câu, hay nghe thầy giảng được mấy bài đó về cái làm tài khôn nữa, sư phụ. Phật tử thấy chưa? Là thất bại rồi em. Mình không chịu làm, mà mình bắt người ta làm, hoặc là đó là mình ép theo cái ý của mình là không được. Không được. Cho nên quý vị thấy là bây giờ hôm nay nên mình thành nói quý Phật tử mới đó, đơn giản thôi, tu là làm đẹp. Quý vị nhớ cái điều này. Thân của mình, miệng của mình, ý của mình, nghĩ cái gì cũng nghĩ tới cái hay của người ta. À, cái chỗ này quan trọng nè, cái chỗ quan trọng mà cái mấu chốt sau cùng để quý vị Phật tử nhớ ứng dụng tu nè, quý Phật tử mới đó, là gì? Ý của mình phải làm đẹp. Ý làm đẹp là sao? Luôn luôn nghĩ cái tốt, nghĩ tới cái ưu điểm, nghĩ tới cái hay của người ta. Thì như vậy mà ý mới làm đẹp. Mà thường thường mình nhớ người ta, mình nhớ ưu điểm hay nhớ khuyết điểm? Kỳ vậy. Nhớ cái tốt hay nhớ cái xấu? Ồ kỳ vậy. Bởi vì thế ông thường thường là vậy không á? Mà chính cái chỗ mình nhớ cái xấu của người ta thì vậy nó cũng tỏ ra cái từ trường quý vị. Ví dụ mình gặp người đó cái tự nhiên mình tỏ ra cái khó chịu rồi đó. Mà ta thấy mình khó chịu với người ta thì người ta cũng khó chịu lại với mình. Thì tự nhiên hai bên là nó không có được cái sự hài hòa với nhau, vui vẻ nhau. Cho nên á, mình luôn luôn nhớ cái tốt của người ta, nhớ cái hay của người ta, nhớ cái ưu điểm của người ta, à, nhớ những cái lành thiện của người ta. Thì vì mình gặp người nào mình cũng thấy ai cũng tốt hết trơn. Nhưng ngày Ấn Quang dạy mình, tất cả mọi người đều là Bồ Tát, chỉ có ta là kẻ phàm phu thôi. Nhìn thấy ai cũng Bồ Tát hết trơn, phải không? Nhìn ta thấy Bồ Tát hay nhìn ta thấy La Sát? Xét kỹ là coi, phải không? Nếu thấy Bồ Tát thì đó là cái tâm đẹp, mà nếu thấy La Sát là không có đẹp gì hết. À, quý vị thấy chưa? À, cho nên á, quý vị nhớ trong phẩm phổ môn mà mình hay tụng đó, nhớ phẩm phổ môn không? Gặp quỷ La Sát mà niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rồi lúc đó quỷ không dám dùng con mắt dữ để mà nhìn huống nữa là làm hại. Nhớ phẩm phổ môn không? À, thì như vậy thì á, tại sao vậy? Người đó là hung ác là La Sát cái gì? Là cái người hung dữ. Nhưng mà mình tới mình dùng con mắt thương của mình nhìn ta, thì ta đâu có giữ gì mình nữa. Chừng nào mình trợn thì bên kia mới trợn lại, bên đây trợn qua bên kia trợn lại, thì họ nó mới đấu khẩu. Nó đấu con mắt xong, đấu nhãn xong rồi tới đấu khẩu. Đấu khẩu xong rồi tới đấu vỏ. Đấu vỏ xong rồi cái đi vô khám. Hình sự, đại sự xong rồi tới hình sự. Cho nên không biết tu là quý vị thấy sao? Không biết tu là chuyện bé sẽ là to, to làm ra thành bự, bự làm ra thành ra đại sự, đại sự xong phải tới hình sự. Đó là không biết tu á. Không biết tu là chuyện lớn quá thành nhỏ, chuyện nhỏ quá thành không. Đó là biết tu, ứng dụng vậy thôi. Thì vậy thì cái đó căn cứ ở đâu? Từ chỗ tâm của mình, nhìn cái tốt, cái hay của mọi người. Thì vậy thì mình sống rất vui. Đi đến đâu sao ai cũng hoa hậu hết trơn, ai cũng tốt hết trơn. ai cũng là người lành hết trơn. Như vậy mình vui quá rồi, lúc nào cũng cười hoài à. Còn nếu ai nhớ ai cũng xấu rồi mặt sụ xuống thì đi đâu cũng không có dòm ai hết trơn. Chơi mình thôi, đóng cửa lại à, ở phòng mình không tìm chơi ai hết à. Thì quý vị thấy cái đó là cái chỗ mình không biết tu à. Như vậy thì hôm nay mình thành chia sẻ à, có hai điều. Cái điều thứ nhất là nói là Phật Pháp đó đơn giản diệu kỳ, là chỉ trong một cái hơi thở quý vị khéo quay trở về tỉnh thức nhận biết. Thì như vậy thì làm việc hiệu quả, sức khỏe được tốt, tâm linh của mình à, sẽ được đó, sáng suốt ở trong cái trí huệ. Cái điểm thứ hai, tu là làm đẹp. Quý vị nhớ mỗi cử chỉ hành vi, ý nghĩ lời nói lúc nào luôn luôn cũng làm sao để cho hài hòa mình với người, luôn luôn nhớ tới cái hay cái tốt ha, để cùng nhau đưa nhau tới cái chỗ hoàn thiện chân thiện mỹ. Đó là tinh thần à, tốt đẹp của đạo Phật cống hiến cho chúng ta. Nam mô A Di Đà Phật.